Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Tiết Loan xin đồng trân trọng kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Hương Từ Bi trên TVNR, Vietface TV trên trang nhà Quảng Đức và các mạng truyền thông xã hội khác. Kính thưa quý vị, là người chắc ít ai không lầm lỗi. Khác biệt có lẽ là ít hay nhiều, nặng hay nhẹ, cùng với sự biết hối lỗi, sửa đổi và tự hứa là sẽ không tái phạm mà trong đạo Phật gọi là sám hối. Danh từ sám hối có lẽ cũng không quá xa lạ, đặc biệt đối với những người con Phật. Nhưng sám hối có ý nghĩa như thế nào? Hay đơn giản là tại sao phải sám hối? Những hành động bất thiện, vô tình cũng như cố ý và rồi thành tâm sám hối có những nhân quả nghiệp báo tương ứng ra sao? Đạo Phật dựa trên lý gì hay có những giải thích nào về việc sám hối cho nhiều đời nhiều kiếp của mình? Trong khi trong cuộc sống đời thường, dẫu nhớ hay nhận ra lỗi lầm của một kiếp hiện tại có thể đã quá khó khăn cho nhiều người. Hơn nữa, tội từ đâu đến và làm sao ngăn ngừa việc gây tội lỗi? Tiết Loan rất mong trong chương trình của tuần này và tuần tới, quý vị sẽ tìm được câu trả lời cho những thắc mắc vừa nêu cùng với sự lợi lạc. Và bây giờ, quý vị hãy cùng Tiết Loan theo dõi một số hình ảnh hay trích đoạn của bộ phim Đức Phật với thông điệp trong chủ đề sám hối, đoạn Đề Bà Đạt Đa và Vua A Xà Thế muốn ám hại Phật và đã hối hận cùng với sự quay về như thế nào nhé. Vua A Xà Thế:
Mẹ ta, cha ta, người yêu của ta, tất cả đều quy y theo Buddha. Ông ta có oai lực gì có thể không đánh mà thắng chứ? Vì sao ta lại xem ông ta là kẻ thù? Vì tham vọng riêng tư mà ta đã hy sinh cha của mình. Mẹ ta thì dứt bỏ một kẻ tội lỗi như ta rồi quay lưng bỏ đi. Còn Abba Mali cũng lạnh lùng từ chối tình yêu của ta. Những thứ ta muốn chinh phục cho bằng được, nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Bây giờ thì ta đã mất hết tất cả. Những vết thương của ta hiện đang rỉ máu và đau đớn. Dù là cái chết cũng có đáng gì đâu chứ. Hãy để ta chạy trốn đi, hãy cho ta được giải thoát. Ta thật sự muốn được bình yên mà.
Không cần nhiều như vậy đâu, xin cô hãy lấy lại một nửa đi.
Ta có thể nói với ngài vài câu không?
Được.
Trong cuộc đời của ta, từng gặp rất nhiều vị quốc vương và nhiều tôn giả học thức uyên bác, nhưng mà trên gương mặt của họ luôn có nét lo lắng âu sầu. Không hiểu sao tỳ kheo các thầy lại luôn quan hỷ an lạc như vậy.
Cắt đứt hết mọi vướng bận của quá khứ, không sinh khởi vọng niệm về tương lai, tôi có thể cáo từ chứ?
Xin đợi đã. Ta thấy rằng bác cô thầy vẫn còn trống. Thầy hãy mang cái này về, xin trao tận tay cho Buddha.
Bệ hạ Ajatasattu dặn con mang cái này về và trao tận tay cho ngài.
ta khất thực để sống qua ngày. Cần dương miệng này để làm cái gì chứ? Đi thôi Anan. Thời khắc này lòng Ajatasattu sạch không bận nhơ.
Sao ông ta không đích thân đến đây?
Lòng tự tôn không cho phép ông ấy đến đây gặp ta.
Còn lòng từ bi của ngài sẽ đưa ngài đến gặp kẻ tội lỗi ấy. Người như vậy cũng có thể đi trên con đường an vui được sao?
Đương nhiên có thể. Không có con đường đưa đến an vui, mà an vui vốn là con đường.
Bạch Buddha, ngài đến rồi ư? Sao ngài không báo trước cho con? Xin mời, mau vào trong đi thưa Buddha.
Ta đến đây đem vật này trả lại cho chủ.
Không đâu thưa Buddha, con không cần nó nữa. Tham vọng để có được nó đã khiến cho con gây ra biết bao lỗi lầm. Chỉ có lòng con biết rõ thôi, nhưng con chưa từng nghe theo nó. Cả cuộc đời này con đã chà đạp nó một cách rất tàn nhẫn. Nhưng mà ngày hôm nay, lương tâm của con đã thực sự được đánh thức. Con muốn sự bình yên, nếu không chắc con sẽ điên mất thôi Buddha.
Bình yên khởi lên từ trong tâm, không phải là cầu xin từ bên ngoài.
Con nên làm gì? Phải làm sao mới được đây? Chẳng lẽ phải giống như con chó tự liếm vết thương của mình hay sao?
An trú nơi chính mình. Ngài là vua của một nước, nương theo chánh pháp để cai trị đất nước. Trong lòng tự nhiên sanh khởi hạnh phúc và an lạc. Vua an thì dân mới an.
Buddha ơi, nhưng giờ tâm của con đã tan nát rồi. Con đã hoàn toàn bị suy sụp Buddha.
Ngài thích âm nhạc không?
Có chứ, rất thích thưa Buddha. Con còn biết chơi cả đàn vina.
Vậy hãy nói cho ta nghe. Khi dây đàn bị trùng, ngài có đàn được không?
Không thể thưa Buddha. Vì như thế thì âm điệu của nó sẽ không hay nữa.
Ajatasattu nói rất hay. Vậy nếu như dây đàn quá căng thì sao hả?
Nếu vậy thì lúc đó dây đàn sẽ bị đứt.
Như vậy thì phải chỉnh dây đàn, vừa phải không căng cũng không trùng. Các dây đàn cùng hòa điệu với nhau mới có thể tấu lên được những âm thanh du dương bay bổng, đúng vậy không?
Ngài nói rất đúng.
Ajatasattu, bây giờ dây đàn của ngài quá căng, chỉ gãy nhẹ thôi cũng đứt dây. Ngài hãy an trú trở lại, bình tĩnh trở lại, giống như dây đàn vậy. Ngài hãy điều chỉnh lại tâm của mình, thì nhạc điệu trong tâm mình tự nhiên sẽ du dương.
Ngài nói đúng, nhưng tội nghiệp của con sâu nặng, làm sao có thể thoát khỏi nỗi dằn vặt trong lòng đấy chứ?
Bị nỗi dằn vặt quấy rầy thì nên tìm ra gốc của nó. Ajatasattu, mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra, tự mình tấu lên một khúc nhạc, âm điệu hài hòa khiến mầm chánh pháp từ từ sinh trưởng. Tất cả các bà la môn, đại thần và cả quan lại đều có thể cảm nhận được chánh pháp này. Các quan có niềm tin chân chính, muôn dân cũng sẽ được tắm gội ở trong chánh pháp của ngài.
Ngài nói gì cũng đúng hết Buddha.
Xin hãy nhớ kỹ, một vị quốc vương phải lấy tâm trị nước, chứ không phải bằng đao binh sắc bén.
Con xin được ghi nhớ từng câu từng chữ của ngài. Con là một kẻ tội lỗi, vì mưu cầu dương vị mà đã sát hại cha mình. Bây giờ con nhất định sẽ bước ra khỏi bóng tối âm u đó. Xin được làm một tia sáng của ngài, hãy cho con đi theo bước chân của ngài đi. Con cầu xin ngài.
Thank you.
Đề Bà Đạt Đa.
Ta không hề sân si.
Sự nóng giận chẳng khác nào đốm lửa trong lòng bàn tay của ngài. Chúng ta luôn muốn quẳng nó cho người khác, nhưng mà trước khi quẳng nó thì tay của chúng ta đã bị phỏng trước rồi.
Con tâm trí không có tư cách để cầu xin ngài tha thứ từ Bụt Đà.
Bình tĩnh lại đi, Devadatta.
Quá nhiều những việc mà con làm hại ngài, quá nhiều rồi, thưa ngài. Bụt Đà.
Ta không nhớ gì cả.
Sa-ram Gacchani.
Buddha, chánh pháp và tăng đoàn đều ở sẵn trong tâm của mỗi người. Năng lực giác ngộ chính là Buddha. Con đường đưa đến sự tỉnh thức gọi là pháp. Người luôn giữ thân tâm mình trong chánh niệm gọi là tăng. Ba ngôi báo này luôn tồn tại trong tâm thầy.
Bụt Hàm Sa-ra-nam Gacchani Sa-ra-nam Sa-ra-nam Gacchani.
Chánh pháp và tăng đoàn luôn có sẵn trong tâm của mỗi người. Năng lực tỉnh thức chính là Buddha. Con đường đưa đến tỉnh thức gọi là pháp. Người luôn giữ thân tâm mình trong chánh niệm gọi là tăng.
Thưa quý vị, một trích đoạn ngắn nhưng đủ cho chúng ta một sự nhắc nhở, một bài học hay và quý giá. Nó cũng giúp chúng ta hướng đến để bắt đầu sự tìm hiểu về tiêu đề sám hối, có phải không ạ? Kính thưa quý vị, đầy đủ nhân duyên và phước báo nên Hương Từ Bi đã mời được Đại Đức Thích Tâm Hạnh có mặt với chúng ta để giải đáp và hướng dẫn phương pháp sám hối, cụ thể hơn là sám hối sáu căn. Một phương pháp sám hối được khởi xướng bởi vua Trần Thái Tông, cũng là vị tổ sáng đạo của Trúc Lâm Yên Tự và thường xuyên tu tập bởi các tăng ni Phật tử của thiền phái Trúc Lâm. Tuyết Loan xin trân trọng giới thiệu đến quý vị Đại Đức Thích Tâm Hạnh, Phó Ban Quản trị thiền phái Trúc Lâm, trụ trì tu viện Trúc Lâm Bạch Mã, Huế. Chúng con xin kính chào Thầy. Kính bạch Thầy, trong chủ đề hôm nay, xin Thầy giúp chúng con định nghĩa danh từ sám hối, cũng như việc sám hối có ý nghĩa thiết thực gì không, hay lợi lạc của việc sám hối là gì, mà tại sao ta phải sám hối ạ?
Sám hối Chữ sám có nghĩa là ăn năn lỗi trước, chữ hối có nghĩa là ngăn ngừa lỗi sau. Khi mình phát lộ sám hối thì mình nói cái lỗi ra, cái lỗi nó được hiện rõ ràng, cho nên mình ăn năn ân hận với những lỗi đã tạo, và từ cơ sở đó thì chúng ta ngăn ngừa, có nghĩa là lỗi sau mình không thể nào phạm được, bởi cõi lòng mình nó không cho phép. Ví dụ như tù nhân khi phạm tội thì họ bất chấp, nhưng khi đã vào tù rồi thì ai cũng ăn năn hối hận. Vì vậy Đạo Phật có cái câu là địa ngục mang đầy những tâm niệm lành. Bởi vì con người ta thường bất giác, một lúc tình huống nào đó xảy ra quá sức làm chủ của họ, thì trong nhất thời người ta không kịp nghĩ lại, không kịp tỉnh ra, không kịp thấy rõ, do cái nội lực, cái định lực không đủ để thấy được. Định lực không đủ, nội lực không đủ thì trí tuệ không sáng, không thấy ra đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái. Cộng với không làm chủ cảm xúc thì thường tạo ra những cái nghiệp không nên có, những cái tội lỗi rất là đáng tiếc. Khi bị lỗi rồi thì mới ăn năn ân hận. Thì khi ăn năn ân hận đó, gọi là bị nhốt rồi mới ân hận, gọi là địa ngục mang đầy những tâm niệm lành. Thì chính cái sám hối á, là đối trước Phật trang nghiêm, mà tôn trọng uy đức của Tam Bảo, trước chánh điện, trước đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng ta mặc áo trang nghiêm, thành tâm mà nói lỗi ra, phát lộ sám hối, thì cõi lòng mình nó được đánh đồng mạnh và thật hơn cả cái chuyện mà nhốt vào trong tù. Thì thay vì phạm lỗi để vào trong tù nó nặng thì cũng hại đến người khác rồi, thì chúng ta đối trước Phật, chúng ta thắp hương kể tội ra để ân hận ăn năn sám hối, thì cõi lòng mình nó thấy rõ, nó sáng, nó tỉnh, nó nhận ra. Thì hôm sau mình gặp cái lỗi đó, mình có muốn phạm thì trong lòng mình nó giật lại, nó không có cho mình phạm. Cái đó là do phát lộ sám hối mà có. Còn không phát lộ sám hối qua loa thì khi xin lỗi thì cho có, mà khi giận thì ta gọi là mình nghỉ 5 phút xử lý rồi tu sau đó. Cái đó là do vì không phát lộ sám hối. Cho nên khi sám hối thì chúng ta có cái tấm tàm quý, tức là hộ thẹn. Mình kể lỗi ra, mình bị này bị kia, mình xin thành tâm sám hối, mình hứa mình sẽ chưa bỏ, thì trong mình có cái tấm tàm quý hộ thẹn. Tàm là hộ với mình, quý là thẹn với người. Khi biết hộ thẹn thì chúng ta có kiêng, có chừa, cho nên các công đức lành từ đó phát sanh. Mà người không có tâm tàm quý thì các tội lỗi từ đó mà có ra. Cho nên khi sám hối thì tâm tàm quý nó có, mà tâm tàm quý là nguồn gốc của tất cả các công đức lành. Công đức lành thì cái người đó ở trong đời họ có đời sống nhu hòa, biết nhường nhịn người khác, biết sống tích cực với mọi người, với xã hội, và biết sống một cuộc sống thánh thiện, và cao hơn là có một cuộc sống hướng thượng vươn lên. Như thế thì người đó dần dần lần tiếng dứt lỗi lầm, hướng đến chân trời cao rộng sáng sủa. Thì cái ý nghĩa sám hối nó có cái giá trị lớn lao như vậy, chứ không phải là mình làm lộ cho đạ nư rồi mình lên chánh điện mà sám hối, nó không phải vậy. Mà đó là cái suy luận của người chưa từng biết sám hối. Còn nếu một lần đã từng sám hối sẽ thấy rằng lỡ lầm thì sám hối. Khi sám hối rồi thì cái lòng mình nó đánh động, và bữa sau cái lòng mình, cõi lòng mình nó không cho phép mình làm việc đó nữa. Nó khác với cái người ngồi ngoài chưa sám hối suy diễn, làm rồi sám hối. Còn người thật sám hối thì cõi lòng nó cho chúng ta một cái năng lực là không cho phép mình phạm được. Đó là những cái giá trị đích thực của việc sám hối.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, sám hối có giúp tiêu trừ tội nghiệp không ạ?
Thì sám hối muốn biết có tiêu trừ được tội nghiệp hay không thì đầu tiên chúng ta phải xác định được là về phần nghiệp. Nghiệp cơ bản có hai phần, đó là định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp á là ý nghĩ, miệng nói, thân làm tạo những cái nghiệp trọng, nghiệp ác, thì nghiệp này sám hối nó có thể bớt, chứ không thể là dứt hẳn. Còn bất định nghiệp là những nghiệp nhẹ đó, thì khi mình sám hối, nó có thể dứt trừ, dứt hẳn. Rồi sao? Mất âm thanh rồi. Thế thì muốn biết tiêu trừ tội nghiệp hay không á, mình phải xét ra rất nhiều khía cạnh. Nè, khía cạnh đó là định nghiệp hay bất định nghiệp, đó là một. Cái thứ hai á, là định nghiệp, bất định nghiệp nó xác định qua nhiều phía. Ví dụ có khi mình giết một con trùng, mà con trùng đó phước nó ít á, thì cái nghiệp mình chịu nó nhẹ. Nhưng mà con trùng đó nó tạm thời làm trùng, mà cái phước nó lớn, hết cái kiếp trùng nó sẽ làm vua đó, thì nghiệp mình phải trả rất là nặng. À, rồi còn thêm nữa, mình tạo nghiệp với người đó mà họ sân ít á, thì cái nghiệp mình phải trả là nó ít. Cái người đó tuy nghèo phước ít, nhưng họ quá sân, họ thề thốt, họ nói kiếp sau dù có một chút phước nào thì họ dồn hết sức để họ trả quả báo. Dù là mình chứng thánh, thì nghiệp đó mình lãnh cũng rất là nặng. Quý vị nghe câu chuyện mà một ngày con bò nó giết 3 mạng người đó, thì con bò đó kiếp quá khứ là do cái bà già đó, bà nghèo. Mà 3 mạng người đó là 3 người lính ở trọ nhà bà mà không có trả tiền nhà thuê. Tới khi trốn đi, bà bắt gặp nói thì còn đánh bà tạ tơi ác độc. Bà giận quá, bà nói nếu kiếp sau còn một chút phước nào, tôi thề sẽ dùng hết cái phước đó để mà trả thù mấy ông, dù mấy ông có tu chứng thánh. Thì kiếp sau là thời Đức Phật đó, con bò trong nhà đó buổi sáng thả đi ăn, nó gặp thầy tỳ kheo chứng thánh rồi, nó hút thầy tỳ kheo chết. Thì ông đó ông sợ quá, ông mới bán cho nhà người khác, bán cho ông trưởng dạ nhà giàu, ông đem về thì cũng hút ông đó chết. Trong nhà dần quá, mộ bùng làm thịt bán con bò. Thì có cái ông nông dân đang mua cái đầu bò đó, ông đi bộ về đường xá quá, ông mỏi mệt, ông treo đầu bò trên cây cho khỏi dớ, ông ngồi dưới nghỉ mát. Thì đầu bò nó đứt dây xuống, cái sừng nó cắm vào bụng ông đó, ông giết ông chết luôn. Một ngày con bò giết 3 mạng người. Sau đó hỏi Đức Phật, bằng tuệ nhãn Phật biết quá khứ, Phật thuật lại. Thì đó, nói sơ vậy để quý vị biết rằng là nếu xét về nghiệp báo thì nó đa chiều, mà nó không phải bài toán 1 + 1 = 2, cho nên khó cho mắt phàm chúng ta thấy được. Vì vậy mà nói tiêu nghiệp hay không á, thì quý thầy khẳng định rằng có sám hối thì nghiệp có nhẹ bớt, tiêu hay không tùy vào nghiệp nặng hay nhẹ. Ví dụ như mình mắc lỗi với người bạn, mình xin lỗi, thì mình thành tâm thật sự là ăn năn ân hận, thấy mình làm việc đó là sai, là quấy, là bậy, làm việc đó là làm khổ cho người bạn mình, mình hết lòng mình xin lỗi từng đáy lòng bằng lời khẩn thiết, thì người bạn mình có tha hay không, mình chưa đặt vấn đề đó ra. Mình cứ tận lòng đi, 1 lần, 2 lần, 3 lần, chắc chắn người bạn sẽ tha lỗi. Nếu đến lần thứ 3 mà không tha lỗi thì mình cứ bình tâm, và bất cứ khi nào được thì mình cứ tỏ lòng xin lỗi thôi, chứ đừng có cầu mong tha lỗi. Thì chính cái từng lòng từng lực đó, thì có lúc người bạn sẽ suy nghĩ lại. Ta gọi là phi trắc ẩn chi tâm phi nhân giả, có nghĩa là có người thì ai cũng có lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn tức là có lúc sẽ nghĩ lại. Thì mình đừng có dùng cái sân si bụi đầu, nhìn theo cái sân si bụi đầu của người đó mà mình nói rằng là sám hối không khả thi, xin lỗi không khả thi. Mà mình phải thấy có người ai rồi cũng sẽ nghĩ lại. Mình cứ tận lòng, tận lực, rồi đến cái duyên chín mùi thì người đó sẽ nghĩ lại, nghĩ ra và tha lỗi. Vậy sám hối là để chừa lỗi của mình, và có nghĩa là xin lỗi đã tạo người kia khó chịu, vất vả. Chứ không phải sám lỗi, chứ không phải sám hối để hết lỗi, để được an ổn cho mình liền, đó là sám hối có bản ngã. Còn mà sám hối để sạch lòng mình, để tốt cho mình, để tốt cho mọi người, thì cái ý nghĩa sám hối nó có quan trọng như vậy. Thì rõ ràng cái lợi ích sám hối là mình nghe mình biết rồi đó. Ít nhất chúng ta biết xin lỗi thì chúng ta không còn tái phạm. Chúng ta biết xin lỗi thì chúng ta làm cho người mình phạm lỗi không còn đau khổ với nhau. Chúng ta biết xin lỗi, hai bên không còn đau khổ với nhau, thì khoảng cách với nhau gần lại, hòa hợp, thì chúng ta dừng rất nhiều việc xấu mà chúng ta không tạo ra sau đó. Cho nên cái nghĩa sám hối nó có lợi ích vô vàng mà chúng ta khó có thể kể hết. Nếu quý vị từng tâm, từng lực bằng hết lòng của mình để sám hối thì chắc chắn chúng ta sẽ hưởng được rất nhiều giá trị sau đó mà chính người thành tâm sám hối sẽ cảm nhận được. Đó là cái câu trả lời này.
Dạ, cảm ơn thầy. Chúng con vẫn còn thắc mắc là sám hối những tội lỗi mình đã tạo, điều đó rất dễ hiểu. Nhưng ở các đời quá khứ, mình không còn ký ức hay biết mình đã tạo những tội lỗi gì, thì việc sám hối có ý nghĩa đích thực hay không ạ? Xin thầy giúp giảng giải thắc mắc này của chúng con.
Những tội lỗi từ quá khứ, chúng ta hay nghe gọi là tiền khiên. Cái lỗi này nó không phải lỗi nhỏ mà gọi là nợ nần với nhau. Thì quý vị muốn biết nó có giá trị như thế nào, quý thầy sẽ kể một câu chuyện thật như thế này. Ở miền Tây Việt Nam này, có một gia đình nọ, khi sinh ra một cháu bé trai, cháu bé vừa mới biết vững đi vững vàng chưa ý thức rõ ràng, thì luôn muốn cầm dao đấm bố mình mà không biết lý do vì sao. Tới khi mà quý vị đó sợ quá hỏi các hòa thượng lớn, thì quý ngài hỏi là khi mà mang thai đứa bé đó thì trong nhà có giết cái gì không, thì nhớ lại là có giết một con chó mà nó đang mang thai một con chó con. Thì chưa biết câu chuyện liên hệ lạc thế nào, liên hệ thế nào, nhưng mà quý hòa thượng khuyên là nên về tụng kinh Kim Cang để thành tâm sám hối. Thì khi tụng kinh Kim Cang rồi á, thì cháu bé ngoan và nó chết. Như vậy là sao? Như vậy là đứa bé nó ra đời, nó chỉ mang một cái nhiệm vụ duy nhất là nó giết trả thù lại cái người đã giết nó. Thế thôi. Như vậy chúng ta thấy tiền khiên chưa? Vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng là do sám hối mà con chết, mà đây không phải là con mình. Đây là một cái tiền khiên, cái nợ trước mà hận quá họ phát nguyện vô trong nhà để họ giết lại thôi. Thì nhờ sám hối cho nên đứa bé này nó không giết nữa, nó nói tôi với ông hết nợ nần xí xóa nha, thế là nó đi. Còn nếu mà không sám hối thì sao? Không sám hối đứa bé này thế nào nó giết bố nó, mà giết bố nó thì bố nó có sẵn sàng cho giết không? Không, đau quá không sẵn sàng, cho nên bố nó hận, cho nên lên tìm giết lại nó. Giết lại nó cho giết không? Nó cũng sấn, nó lên nó giết lại. Như vậy là đời này là con giết bố, đời sau bố giết con, đời sau con giết bố. Ngày nào rồi, phải không? Còn sám hối á, là hai người xí xóa nợ nần, thì gọi như không còn gọi là ân oán nữa, và không lấy oán trả oán nữa, mà lấy ân trả oán. Thì cái này trong Phật giáo như có chuyện quý vị biết rồi. Những ngài Ngô Đạt Quốc Sư viên án giết Triệu Thố đó. Đó, rồi những câu chuyện của Thiền Sư Thông Tuệ rất là nhiều. Cho nên cái tội quá khứ nó đã qua, nhưng mà không hết, phải nhờ sám hối nó mới hết. Quý vị sẽ kiểm nghiệm, sẽ thể nghiệm, sẽ chiếm nghiệm, thấy được cái tội quá khứ nó liên hệ với mình như thế nào. Thí dụ như quý vị chưa có làm cuộc phỏng vấn này, nếu ai hỏi quý vị về cái cuộc phỏng vấn này nó như thế nào, quý vị có hình ảnh gì trong đầu không? Không có gì hết. Nhưng mà khi đang làm cuộc phỏng vấn này rồi, khi về nhà, có bạn bè hỏi cuộc phỏng vấn này thế nào, quý vị có kể lại được không? Là được. Như vậy, một việc làm dù vô tình hay cố ý mà còn trong mê, thì cái tình thức tự nó dính và nó huấn lưu vào trong người mình. Gọi là chủng tử nghiệp thức. Một lần sám hối như vậy, xin lỗi, một lần làm cuộc phỏng vấn như vậy, làm chương trình như vậy là ví dụ cho tất cả những hành động của mình trong đời. Dù chúng ta vô tâm hay cố ý, thì nó lưu lại trong đó, nó không mất. Cái đó gọi là chủng tử nghiệp thức. Thì muốn biết mất hay không á, quý vị có thể kiểm tra được bằng cách chúng ta thí nghiệm nhốt mình trong một phòng kín, không làm gì hết, không điện thoại, không tivi, không bạn bè, không tất cả. Tới bữa có người đưa cơm cho ăn mà không được gặp. Khoảng 3 ngày sau thì những cái chuyện từ tấm bé đến lớn nó nhớ hết toàn bộ, và nhớ tới độ kinh khủng làm cho mình phải sợ ngược lại nó. Thì rõ ràng không mất. Thì khi mà mình gần nhắm mắt lìa đời đó, những cái gì mình tạo cả đời thì nó lớn. Khi nó lớn quá thì lỡ mà tạo nghiệp ác mình rung rợn thì phải đi đường ác chứ không thể cưỡng lại. Còn nếu mà tạo nghiệp lành, chúng ta vui hoan hỷ thì đi đường lành. Còn người tu Phật thì hàng ngày luôn tỉnh giác. Cuối ngày có một cái giờ tĩnh yên ít nhất là soi lại mình. Mình sẽ thấy cái việc ngày rồi, ngày qua mình làm chưa tốt, mình ăn năn sám hối, ngày mai mình sẽ xin lỗi, sẽ sửa đổi làm tốt hơn. Rồi việc gì tốt, chúng ta ngày mai làm tiếp, không suy nghĩ. Như vậy, chúng ta yên tĩnh soi lại mình. Nếu gặp việc chưa tốt, nói qua đi, ngày mai tôi sửa đổi, tôi vẫn là tôi. Việc tốt đến, qua đi, ngày mai tôi sẽ làm tiếp, tôi vẫn là tôi. Đừng làm tôi bận lòng. Tôi cần yên tĩnh. Thì hàng ngày mình làm như vậy thì những cái nghiệp, những cái niềm, những chủng tử nghiệp thức xấu và tốt chúng ta đã kiểm tra rồi. Thứ nhất là mình quen mặt nó. Thứ hai là mình đã kịp thời sửa đổi, sắp xếp ngăn nắp rõ ràng, gọi là tỉnh giác thấy rõ. Và thứ ba, cái năng lực tỉnh này nó mạnh, nó có lực. Và kế là cái cách xử lý là buông đi rồi xử lý. Ba cái đó nó hình thành rồi thì trước mắt quý vị sống là tự tin, mạnh mẽ, sáng suốt, thành đạt. Còn về sau này khi gần qua đời, những cái gì nó về chúng ta quen. Thứ nhất là tôi quen mặt anh rồi, tôi thấy rồi, tôi xử lý rồi, không gì phải bận lòng. Cái gì còn tồn đọng chưa tốt, qua đi tôi sẽ sửa sau. Cái gì tốt, qua đi tôi sẽ làm tiếp sau và tôi vẫn là tôi. Sau đó mình lấy lại sự tự chủ của mình. Rồi lúc đó mình mới tìm đường đi thọ sanh. Nếu mà mình thích bác sĩ thì vô nhà bác sĩ. Thích cái công nghệ thông tin thì vào những cái nhà công nghệ thông tin. Vân vân. Tùy mình chọn. Thì khi tịnh rồi, quy mình chọn. Thì cái anh A quá khứ, anh đã chết rồi. Hiện nay có cái anh B là đây. Những cái đường link, cái liên tục, cái kế tiếp. Cái đó chính là cái khối chủng tử nghiệp thức này. Như vậy, khi chúng ta thọ nghiệp đau khổ hay vui là cảm nhận qua thân tâm này. Thì cái khối chủng tử nghiệp thức nó cho ta biết khổ hay vui. Thì thân này nó bị kéo theo thôi. Còn trước một người chết, chủng tử nghiệp thức đi rồi, thì cái thân này quý vị có chôn hay thiêu, người ta không hề biết gì cả. Vậy cái tâm cho chúng ta biết khổ hay vui là thọ nghiệp khổ hay vui. Thì cái tâm đó chính là chủng tự nghiệp thức, nó liên đới, nó liên. Cho nên anh A tào mà cái ông B hiện nay ông phải chịu là như thế. Quý hiểu chưa? Thì cái sám hối tiền khiến á, là có những cái oan khiên nghiệp báo mà mình lỡ tạo rồi. Bây giờ mình chí thành sám hối đi, chứ đừng có nghĩ gì thêm. Thì hoặc là nó nhẹ bớt, hoặc là nó sẽ gọi là nó tha thứ cho mình, nó bớt đi. Cho nên cái giá trị sám hối của quá khứ là như vậy. Vì vậy quý vị nói rằng là cái chuyện quá khứ nó qua rồi, hiện nay có liên hệ gì không? Qua rồi là tại vì mắt phàm phu mình không thấy, còn với bậc mắt của bậc có trí tuệ thì thấy rõ. Cho nên trong kinh nói là cách ấm liền mê. Mình đổi cái thân này thì mình mờ, mình không thấy. Còn người mà không còn bị chi phối bởi nắm ấm này là thân tâm này thì các ngài thấy rõ. Cho nên khi thấy rõ rồi thì thấy cái giá trị sám hối là có lợi ích thật cho mình và cái người mình lỡ tạo. Vì thấy rõ như vậy cho nên các ngài dạy cho chúng ta nên sám hối. Đó là ý nghĩa của cái ý này.
Kính bạch thầy, kính thưa quý vị, vì giới hạn của thời gian nên chúng con xin tạm kết thúc chương trình hôm nay ở đây. Chúng con xin trở lại tìm hiểu tiếp chủ đề sám hối sáu căn cùng thầy ở chương trình tuần sau ạ. Thay mặt anh chị em của chương trình Hương Từ Bi, thành tâm tri ân những lời pháp thí của thầy và cũng xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và cũng xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lạc cùng với một tấm lòng rộng mở, đầy yêu thương và tha thứ cho người, cho mình. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm- Bhadram Sadram Gacchani.